Cuối cùng cũng gặp được Nghiệt Kính, tương truyền đã lâu, đứng trước Nghiệt Kính đài không có người tốt. Cảm ơn Phật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật, A Ngọc chắp tay hướng Phán Quan hành lễ. Hôm nay muốn thỉnh vấn Phán Quan, Nghiệt Kính đài trong truyền thuyết là như thế nào? Khi còn nhỏ tuổi, con thường nghe trưởng bối trong nhà nói chuyện, con người sau khi chết phải đi cõi âm địa phủ soi Nghiệt Kính đài, không biết có thật không? Con rất muốn đi xem thử. Phán Quan giải thích nói, Nghiệt Kính đài là đặc biệt chuyên môn dành cho kẻ tạo nghiệp. Tâm con người như một cái máy quay phim vậy, người dương mỗi ngày đã tạo bất cứ việc thiện ác nào đều bị máy quay ghi hình lưu lại hết cả, cũng trong âm thầm bị câu sinh thần ghi lại một phần. Chất liệu tạo thành Nghiệt Kính đài là lấy từ thần mộc và pha lê báo, lại tập hợp linh khí âm dương của trời đất tụ hội mà kết thành. Linh khí âm dương của trời đất là dương, đại diện cho thiện nghiệp quang minh. Người dương cả đời hành thiện nghiệp thì linh tánh sáng rõ, đến trước Nghiệt Kính đài hiện ra một mảng sáng ngời, không có hình ảnh chiếu hiện. Do đó người thiện không cần soi Nghiệt Kính. Âm đại diện âm ánh đen, tối tức ác nghiệp. Người dương chỉ cần lúc sống làm bất cứ nghiệp ác nào, cho dù bí mật như thế nào, trong tâm của bản thân cũng sẽ rất rõ ràng tường tận. Tất cả sẽ được thu vào trong A Lại Gia Thức, thu nhiếp vào trong gương lòng, trong đáy tâm, trong nội tâm sẽ khắc ghi một mảng âm ám ảnh. Nghiệt Kính đài vốn do hai khí âm dương hội tụ mà thành. Một khi gặp âm tính ác nghiệp của tội hồn, linh khí liền tiếp nối giao lưu lẫn nhau, lập tức chiếu hiện ác nghiệp cả một đời của tội hồn. Tội hồn sẽ nguyên hình bại lộ, không còn giấu giếm được chút nào, cũng không thể che đậy được nữa. Đúng là Hoa Nghiêm Kinh đã nói, nếu ai muốn hiểu rõ ba đời nhất thiết Phật, ưng quấn pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo, đó là tâm hiện ảnh vậy. Chỉ cần tội hồn đứng trước Nghiệt Kính đài thì tất cả những bí mật tội ác lớn nhỏ cả một đời đều toàn bộ hiện ra chiếu lên. Khi Nghiệt Kính đài chiếu phim thì tất cả chúng sanh đứng xung quanh Nghiệt Kính đài đều thấy rõ từng chút tội ác, ác hạnh của tội hồn. Rất nhiều tội hồn đều cảm thấy xấu hổ, hối hận, khủng hoảng sợ sệt, nhưng mà đã quá muộn rồi, chỉ có thể bất lực bị quỷ sai hung dữ lôi đi, tiếp tục đi con đường lâu dài đau khổ của hình phạt địa ngục. Nếu có người suốt đời thiện tích đức, quang minh chánh đại, trong lòng không chút che đậy, trên người chưa đầy khí thuần dương chí thiện, đi đến Nghiệt Kính đài chỉ hiện một mảng trắng xóa. Người mà cả đời hành thiện thì không cần đến Nghiệt Kính đài, khi thọ chung sẽ căn cứ vào mức độ trong sáng của linh tánh mà trực tiếp siêu thăng. Người có linh tánh càng trong sáng thì siêu thăng càng cao, các người sẽ siêu thăng đến các cõi Phật thổ cổ có duyên với họ. Có người sẽ được thiện thần có phước đức tiếp dẫn vãng sanh thiên giới. Nếu là linh thể không thiện không ác sẽ bị trải qua sự thảm lý của thập điện, sau đó cho đầu thai sinh vào nhân gian. Tùy theo phước báo sâu cạn mà đầu thai làm tham, nữ hoặc phú quý bần cùng, thọ yếu vân vân. Còn những kẻ ác sẽ bị đưa đến trước Nghiệt Kính đài, ác nghiệp một đời hiện rõ trước mắt, sau đó xấu hổ bất lực mà bị quỷ sai lôi đi. A Ngọc, con theo ta đi tham quan đại điện Minh Phủ Kính Nghiệp. Tương mệnh Phán Quan, bây giờ nhìn thấy trước mặt có rất nhiều người, có một cái gương lớn rộng hình bầu dục. Phán Quan nói đây chính là Nghiệt Kính đài. Trên cùng của cái gương viết rằng trước Nghiệt Kính đài không có người tốt. Phán Quan, để tôi đo thử xem. Nghiệt Kính đài cao khoảng 3,3 mét, rộng 1,8 mét. Nhìn xem thấy có một cái để gõ hình chữ nhật màu xanh nhạt, có các hoa văn nổi nâng đỡ Nghiệt Kính. Chính điện của kính là pha lê báo, các bên của pha lê báo bị hoa văn nói màu xanh nhạt bao lấy. mà pha lê báo là cái màn hình sẽ chiếu hiện hành vi tội ác của một đời của tội hồn. Phần hoa văn nổi màu xanh nhạt phát ra u pháp nhấp nhón cùng với gương mặt hung dữ của quỷ sai bên cạnh, làm người ta cảm thấy rất kinh khủng. Lại thêm nghiệt kính đài chiếu hiện tất cả ác nghiệp bí mật nhất mà không ai biết, chứng cứ rành rành, xem rồi mới tim gan muốn vỡ, gia tăng sự khủng hoảng nữa. Những tội hồn ở đây đều vừa mới qua đời, bọn họ đều cảm nhận được không khí của địa phủ, nên đa số đều mặt mũi sầu khổ. Vừa mới nghe thấy một nam hồn nói, lúc sống tôi không có giết người cướp của, sao lại lôi tôi đến đây, thả tôi ra mau. Nhìn thấy hai quỷ sai hung ác lôi một người nam, đẩy hắn đến nghiệt kính đài, người nam vô cùng đau khổ, bị ép quỳ xuống. Gương nghiệt rộng lớn lập tức hiện lên hình ảnh người nam tà dâm. Không chỉ có một người nữ, đúng là không xem nổi nữa. Cái này gọi là siêu cấp tà dâm, bỏ rơi vợ nằm trên giường bệnh thoi thóp mà chết. May mắn là những hình này không ảnh hưởng đến được đến tôi, nếu không xem xong phải đi rửa mắt rồi. Lúc này hai chân tội hồn đã run lập cập, bị quỷ sai lôi đi rồi. Lại xem một nữ tội hồn. Nữ tội hồn này trông dáng vẻ lịch sự, thuộc loại diện mạo đoan trang, không biết là đã phạm tội gì. Nghiệt kính chiếu lên hình ảnh cô ta cùng bạn bè quỷ bán một vị nam cư sĩ, nghiêm trì giới luật hoằng pháp. Nữ tội hồn này tự thân có học Phật mà trí thức Phật học rất quảng bác. Đáng tiếc là vì tâm sanh đố kỵ, cố ý hủy bán một vị nam cư sĩ nghiêm trì giới luật hoằng pháp. Hủy bán vị nam cư sĩ này đã từng cưỡng bức người nào đó. Tại vì hủy bán thành công dẫn đến không ai nghe pháp, nam cư sĩ chỉ có thể ẩn cư tu hành. Mức độ nữ tội hồn hủy bán nam cư sĩ này hơn bạn của cô ta. Bạn của cô ta vì không có tri thức Phật pháp nhiều, thuộc loại thiếu trí tuệ, thấy người nói gì mình cũng nói vậy, chỉ theo người ta mà hủy bán. Còn tội hồn này mưu tính kỹ càng, dùng hết tâm lực, dùng đủ cách hủy bán nam cư sĩ, rốt cuộc dẫn đến nam cư sĩ ẩn cư tu hành. Nữ tội hồn cũng vì hủy bán dẫn đến ung thư cổ họng, cùng lúc phát bệnh khác, miệng và mũi, trường kỳ chảy mủ, nằm trong bệnh viện, vô nước biển đau khổ đến chết. Lúc này nữ tội hồn đã biết rằng đại nạn đã đến rồi, lập tức quỳ xuống xin tha. Quỷ sai hung dữ dùng cây chĩa đâm vào miệng cô ta nói, xem ngươi sau này có dám hủy bán chánh pháp, đoạn huệ mạng của người hay không, bây giờ đi gặp Diêm Vương. Nữ hồn thật đáng thương, sớm biết như vậy thì lúc đầu đừng có làm, phá hoại việc phần dương chánh pháp, tức là đoạn đường giải thoát của chúng sanh hữu tình. Đây là ác nghiệp nghiêm trọng phải trả báo nơi địa ngục. Âm luật có đủ loại hình phạt để trừng trị kẻ hủy bán, nhưng đến khi thọ hết quả báo địa ngục rồi thì thế giới này đã trải qua bao nhiêu năm tháng nữa. Tiếp theo, ở đằng sau xếp hàng dài lê thê, tất cả tội hồn đều đang xếp hàng. Tội hồn nhiều đến nỗi nhìn không thể thấy hết được, đều phải đến soi nghiệt kính đài. Có thể thấy nhân gian đúng là quá nhiều kẻ tạo ác nghiệp vậy. Hôm nay vì vấn đề thời gian nên xem án không được nhiều. Thật ra xem nghiệt kính đài này có một chút cực khổ, tại vì trong đó toàn những kẻ phạm giới không, trừ số ít là trẻ em ra, còn lại rất nhiều là những vụ huyết tanh kinh khủng. Nào là cảnh tượng giết người đầy máu me, tàn hại người khác, đấu đá hơn thua, vân vân. Ôi, trong cuộc sống, lúc không thể phỏng vấn mỗi tội hồn được, tôi cũng không muốn tường tận miêu tả quá nhiều. Nếu mà miêu tả chi tiết, quyển âm luật vô tình này nhất định trở thành quyển sách siêu cấp kinh dị mất thôi. Nói đến cùng, mọi người nên trân trọng thân người quý báu, giữ gìn năm giới thập thiện, tích nhiều phúc đức. Giới hạn thấp nhất cũng là giữ được thân người, chứ để đọa lạc vào địa ngục. Địa ngục thật là quá đau khổ lắm, ngay cả nửa phút cũng chịu không nổi nữa. Phán quan nói, hôm nay đến đây là đủ. A Ngọc, con về viết sách đi, khuyên bảo người đời cố mà tu thân dưỡng tánh, cố tạo thiện nghiệp, đừng nghĩ người không biết trời không hay mà tạo ác nghiệp, rồi bị đọa lạc địa ngục. Cần phải biết rằng trước nghiệp kính đài, bất luận ác nghiệp lớn nhỏ đều sẽ hiện ra rõ ràng. Mong người đời đừng tự chiêu cảm lực vô tình báo. A Di Đà Phật, cảm ơn Phán Quan. A Ngọc hướng Phán Quan hợp chưởng hành lễ, ngồi sen trắng quay về.